Bữa nay là buổi chót Đức Tôn Sư ban giải ánh sáng cho chúng ta trong việc tu tập. Trước khi quý bạn đặt những câu hỏi, những thắc mắc để Ngài giải đáp, chúng tôi có một vài lời thưa với quý bạn. Ngày mốt, tức là mùng 6, Chủ nhật mùng 6 tháng 9, thì chúng ta có bữa tiệc tiễn chân Ngài hồi 6 giờ chiều tại đây. Theo thường lệ, xin quý bạn tới dự đông đủ và mang theo phần ăn nhiều ít tùy tâm để cùng nhau chia sẻ. Thứ hai, mùng 7 tháng 9, Ngài sẽ từ giã Mountain View và San Jose để đi thuyết pháp ở Vancouver trước khi Ngài trở về Montreal. Máy bay sẽ cất cánh từ phi trường San Francisco vào 11:25 hãng Cathay Pacific. Vậy bữa đó là ngày lễ lao động của người Mỹ, các sở đều được nghỉ, quý bạn sẽ ra tiến chân Ngài đông đủ và mong rằng quý bạn sẽ có mặt ở phi cảng trước 11 giờ. Trong việc tổ chức những ngày tiếp đón Ngài ở đây, nếu có cái điều gì sơ suất, xin quý bạn thông cảm. Những sơ suất đó là những bài học cho ban tổ chức để kỳ sau rút tỉa kinh nghiệm mà tổ chức được hoàn bị hơn. Chúng tôi thay lời quý bạn chân thành cảm tạ Tôn Sư và cũng cảm tạ tất cả quý bạn đã tới đây giờ đông đủ như ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày chót trong buổi vấn đạo của tôi với sự hiện diện của quý vị này đây. Tôi rất khâm phục lòng cảm ơn của quý vị đến để nghe và tìm hiểu, để tự sửa mình và tiến hóa tới vô cùng. Một cái cơ hội hiếm có mà chúng ta có cơ hội để hội tụ trong cái nơi đất khách quê người. Ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội tiếp tục để tăng cái những sự vấn đáp thắc mắc của mọi người được nghiên cứu và để đóng góp cho chung ở tương lai. Cái phương pháp công phu bây giờ không nhiều gì, quý bạn có kẻ đã thực hành và người chưa thực hành, mong muốn ai cũng mong muốn được phá não quần đồng, trở lại nguyên căn của một vị tiên đồng tiên nữ. Khi đó chúng ta không phải là người có thể sản xuất tại thế gian, và nguyên căn của chúng ta từ tam thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian, cho nên chúng ta ai cũng ưa sạch sẽ, thông thọ tốt lành, không muốn ai, không có một ai chịu những sự sức mẻ như vậy. Đó là nguyên căn của phần hồn, của tâm thức của mọi người rõ rệt như ban ngày. Thì chúng ta thấy rõ rằng sự sáng suốt đang quản trị thể xác, không phải thể xác quản trị sự sáng suốt của chúng ta. Cho nên chúng ta hiểu được sự sáng suốt là căn bản, chúng ta nên dũng tiến và tự sửa mình để tiến tới vô cùng. Trong cái tình tâm, trong cuộc hành hương tại thế gian, chúng ta tương ngộ với nhau đây. Mỗi người cũng đồng là mắt mũi tai miệng thể xác tứ chi, nhưng mà mỗi người đều có một tính chất khác hẳn, khác biệt với nhau. Để chi? Để sống trong sự kích động và phản động, rồi mới học hỏi trong cái tương giao đó sửa chữa trong chương trình tiến hóa. Thì cũng quy về gì? Quy về một là tha thứ, thương yêu, xây dựng. ta là người xa quê hương, rồi ngày nay chúng ta thấy khao khát những cái gì? Sự công bằng của nội tâm chúng ta là làm sao tha thứ được những người mà chúng ta đã chấp nhận và xây dựng cho những người tâm tối, chính chúng ta cũng vậy. Cho nên chúng ta mỗi mỗi ai cũng đang khao khát sự công bằng để trở về với sự nguyên căn nguồn cội sẵn có của chúng ta ở bề trên. Bất di bất dịch, mọi người chúng ta đều có chút cảnh tươi đẹp. Chúng ta giáng sanh xuống thế gian đây, lâm vào trong cái cảnh ô trược, thử thách. Và trong cái thử thách đó, ngày nay tuổi càng ngày càng lớn, chúng ta thấy rằng có xây dựng. Nhờ cảnh đau lòng đó, tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Nhờ cảnh thiếu thốn, tôi mới thấy sự sai lầm của chính tôi. Cho nên chúng ta đã tìm nơi ta, cho nên chúng ta tu để tìm ta. Tìm tôi, có thể tôi là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Tại sao tôi hoang mang mãi mãi? Tôi đòi hỏi đủ thứ ngày nay được rồi, nhưng mà vẫn còn tiếp tục đòi hỏi vì chưa đạt được sự quân bình của nội thức. Cho nên tôi phải tìm cách để tìm ra cái nội thức của tôi và xây dựng cho nó đi tới quân bình sáng suốt vô cùng, mới thấy rằng tha thứ này, thương yêu này, mới thấy bề trên đã cứu độ chúng ta bằng cách nào. Chúng ta đồng trong một nhịp thở của Thượng Đế, ai cũng hít thở để sống. Nếu không có dưỡng thanh khí điển lý mà sống. Nhưng mà cái theo dõi ngoại cảnh, bảo vệ ngoại cảnh, bảo vệ ngoại vật, rồi đâm ra gây thù oán lẫn nhau, quên mình, thiếu căn bản. Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản của chính mình. Nhưng họ mới thấy rõ hơn. Mới thấy sự sáng suốt là cao quý, sự sáng suốt là đời đời bất diệt, sự sáng suốt là cái vốn của mỗi người, phải giữ lấy nó để trở về với nguyên căn nguồn cội. Quý vị không phải ở đây chơi tạm rồi, chết là hết, không hết đâu. Chết chúng ta còn phải học nữa. Nếu chúng ta làm điều nặng, gây sự nặng, thì chúng ta phải học bài nặng hơn ở tương lai. Hiện tại trước mắt các bạn, nhân nào quả nấy thấy rõ ràng. Một lời nói sai lầm của mình hôm nay mà từng tới mình phải ngộ. Không hồ gì cho cái ý nghĩ mình nghĩ chuyện ác ôn và không thiếu xây dựng. Rồi làm sao tương lai phần hồn cho chúng ta được thanh nhẹ và sáng lạc. Cho nên cái phương pháp công phu này nó để giúp đỡ cho các bạn. Mỗi đêm, mỗi giờ, tự thức, tự giải, tự tiến. Trong cái chương trình khứ trực lưu thanh. Bởi vì chúng ta cứ rằng phải nhiễm rằng chúng ta ở trong bụi bẩm thế gian, thì tất cả nó đều xâm chiếm trong nội thức của chúng ta. Bất cứ giờ phút nào là cái quyền quanh hành của thế gian trần trượt nó xâm chiếm. Cho nên các bạn ngồi ở trong cái chỗ thanh tịnh, trong căn nhà yên ổn, nhưng mà đầu óc các bạn không bao giờ yên. Chuyện này tới rồi tới chuyện khác tới rồi chuyện khác nữa. Nó làm cái chương trình này tới chương trình kia, mà rốt cuộc chẳng có cái chương trình nào thành hết. Rồi vạn sự khởi đầu nắm, chuyện gì cũng thấy khó khăn hết. Cho nên khi chúng ta đã qua cái tuổi lớn rồi, chúng ta thấy rõ rồi, ồ ồ ào ào rồi cũng thấy thất định, rồi cũng yên. Cho nên chúng ta biết rằng cái sự yên đó là căn bản là cái vốn của chúng ta, mà thanh tịnh đó là cái vốn đời đời bất diệt của nội thức của chúng ta. Chúng ta phải giữ cái thanh tịnh và để bỏ tất cả những cái sự hận thù hướng ngoại để nó lôi cuốn tâm thức của chúng ta, làm cho chúng ta sanh ra bệnh hoạn. Bệnh là do tâm sanh. Các bạn lo âu quá nhiều, buồn tủi quá nhiều, thì cái tâm của các bạn đâu có yên, cái tim của các bạn phải lâm bệnh. Thì mong biết làm sao điều hòa bệnh do tâm sanh. Khi mà chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta chẳng có cái gì đáng lo và chẳng có cái gì đáng tiếc, mà chỉ lo xây dựng về sự sáng suốt tới vô cùng là tình thương và đạo đức, thì không có lo đói, không có sự khổ, không có than vãn và không cần giấu giếm nữa. Tất cả trong cái thực trạng của mọi tâm linh ở thế gian đều ham muốn tới tỷ phú đi nữa ham muốn. Cái của ăn tới 10 kiếp không hết, nhưng mà cũng đâm đầu xỏ mũi mình, kéo mình lê lết trên cảnh trần trượt chém giết và gặt hái sự buồn tủi trong giờ phút lâm chung, đau khổ vô cùng mà không hay. Cho nên các bạn nên trở lại với cái tâm tịnh. Cái tâm tịnh là vô giá, vô cùng, tiến hóa, không bao giờ bị diệt. Cho nên chúng ta ý thức rồi, chúng ta trở lại. Trở lại rồi chúng ta làm việc còn nhiều hơn nữa. Và không bao giờ chúng ta còn so đo. Vì chúng ta hưởng cái gì thân cao của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta. Ngài đâu có đem bài toán tính, đâu có làm cái hóa đơn để thâu tiền chúng ta. Mà chúng ta hở làm việc gì thì chúng ta tính với thiên hạ. Đó là chúng ta tạo con đường eo hẹp mà thôi. Nếu chúng ta cương quyết và đi tới, thì mỗi người trong thế gian này đều hiểu như vậy. Ở cảnh thế gian là gì, là thiên hạ. Đâu có đói, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tâm linh, chúng ta biết xây dựng tốt đẹp để đóng góp cho mọi người. Làm sao có cảnh đau khổ và có cảnh chém giết. Chính bản thân tôi, các bạn cũng thấy, tôi cũng khá khả năng làm ra tiền được. Tôi biết buôn bán, tôi biết làm ăn. Trong lúc ở Việt Nam, trước khi chưa, cộng sản chưa đến, đồng lương tôi đâu có thấy. Lương căn bản tôi là 200 mấy chục ngàn, và còn tiền này thì kia nó có tháng tôi lãnh bạc triệu. Nhưng mà tại sao tôi không làm những cái chuyện giàu có, sang trọng như thiên hạ, mà tôi thì đem tiền sang sẻ cho mọi người? Vì tôi thấy khả năng ở thế gian của chúng tôi kiếm ra tiền không khó. Nhưng mà nhiều người còn bị bẩn hẹp ở trong nội tâm, họ không làm ra tiền. Đồng tiền có thể giúp họ một chút mà thôi. Mình phải san sẻ cho mọi người trong cái tình thương và đạo đức. Cho đến ngày nay tôi ra đây với hai bàn tay không, mà tôi cũng thể đi với cả gia đình bốn người. Họ chỉ có bề trên không? Có Thượng Đế không? Có ăn có bề trên để ban bố cho tôi không? Nếu không tôi làm sao có khả năng, nếu tính về vật chất. Tôi vẫn bình an. Trong mấy tiếng đồng hồ tôi được bình an. Lên đặt tự do. Khi tôi được bình an rồi tôi phải nghĩ gì? Tôi phải thực hiện tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ban bố cho tôi. Ngài muốn tôi làm những cái gì tốt hơn để ảnh hưởng mọi người trong cơn động loạn. Vì đó tôi đã thực hiện cái đại nguyện của chúng tôi. Ngày nay được gặp các bạn ở đây thì chúng ta chia sẻ. Và chúng ta đem thực tâm của chúng ta đã bàn cãi để tìm hiểu cái lối thoát cho chúng. Và để thực hiện tình thương và đạo đức để chúng ta trở về với căn bản đời đời bất diệt. Một ngày nào đó chúng ta sẽ hội ngộ ở nơi thanh bình hơn, tốt đẹp hơn. Tình thương huynh đệ của chúng ta, tỉ mũi của chúng ta không bao giờ xóa bỏ, không bao giờ chia sẻ nữa. Nếu chúng ta thực hiện đi tới không không gian và không thời gian thì đâu có còn cái cảnh đau khổ của nội tâm nữa. Cho nên hôm nay tôi xin vắn tắt đó là và cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Và tiếp tục các bạn có gì thắc mắc, chúng ta tiếp tục đảm bảo tôi sẽ trả lời tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Ai có gì thắc mắc? Cho nên chúng ta muốn tiến tới Thượng Đế và muốn làm những điều gì cho người khác, và trong thực chất của chúng ta phải trở về thực chất của chúng ta, là kêu một Phật tâm. Phật nói Phật thức tâm, các con đều là Phật. Mà chúng ta thực sự, nếu mà các bạn ngồi đó hít thở trong cái thanh nhẹ, các bạn thấy sao? Cái tâm thức của các bạn đâu có phải cái vật chất này. Cái tâm thức thanh nhẹ ở lỗ mũi, ở tất cả những thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ cho thể xác các bạn đương sinh hiện tại, thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta phải trở về cái nội thức căn bản bất diệt là biển giới mới hiểu được Phật tâm. Khi mà các bạn trở về quy nguyên về Phật tâm rồi thì các bạn làm cái gì? Các bạn phải thực hiện đại từ bi là đường lối của Thượng Đế. Chúng ta đã vì ta khai triển thì chúng ta phải vì người, ảnh hưởng người để dẫn tiến mọi người trong cái từ tâm, chứ không phải trong sự khác khe. Đó chỉ bằng đại từ bi. Cho nên quý vị đã thấy rõ rằng Thượng Đế đã cho quý vị làm cha mẹ. Hỏi cho quý vị đã thực hiện tự tâm chưa? Nếu mà không thực hiện tự tâm, quý vị đâu có yêu con quý vị như vậy. Yêu không thể nói cho nó biết được rằng là cha yêu con. Nhưng mà tâm mình vẫn yêu nó vô cùng. Hỏi cho Thượng Đế yêu chúng ta nhiều hơn, còn hơn triệu triệu lần như vậy. Cho nên lúc đó chúng ta hiểu được tha thứ là bắt đầu. Thực hiện tình thương và đạo đức là đường tiến tới đời đời bất diệt, thì chúng ta mới thấy rằng về ngôi thượng đế để làm được cho ngài. Cho nên biển giới mới tiến tới đạt từ bây giờ. Nếu các bạn chưa dọn đạt cái biển giới thì các bạn học văn và nói văn mà thôi, không bao giờ các bạn đạt được đạt từ bi và từ bi. Bởi vì cái tánh chúng ta còn sân hận và eo hẹp, chưa cởi mở, chưa khai triển, chưa hòa đồng, chưa nhận thức được, là do mọi trạng thái mà có. Và chúng ta phải hòa tan cho mọi từng trạng thái để đạt tới cái định mới tiến. Vì vậy cho nên phải tiến về Phật giới quân bình rồi mới tiến tới thượng đế được. Đúng như bạn đã suy nghĩ. Cảm ơn bạn.
Dạ thưa Phân Kim, có câu hỏi thứ hai nữa là xin thầy cho biết trong lịch sử nhân loại đã có vị nào được trở về với thượng đế chưa?
Rất nhiều. Không phải là chúng ta đây là mới bắt đầu, mới ý thức. Chúng ta là con của ngài nhưng mà quên ngài, bây giờ phải trở về với ngài. Cho nên nhiều đứa con đã đi du học mà quên hẳn cha nó. Rồi tới ngày lâm chung nó mới nhắc đến cha nó. Làm sao được gặp nhau cha nó trong cái giờ phút lâm chung. Đó. Thì con người chúng ta cũng vậy. Tới một giờ phút nào các bạn phải thầm khóc và để ngộ đấng cha lành đời đời của các bạn. Các bạn đã hoang phí rất nhiều, nhận biết rất nhiều và xài phí đi rất nhiều, không có trụ tâm. Rồi làm cho mình đau khổ trong giờ phút lâm chung. Lúc đó mới ăn năn. Nên ở thế giới này nhiều người đã tiến tới, nhiều người đã tu trong sự thầm kín của họ, trong sự thầm lặng của họ, và dồn ngay trong gia đình họ, và thấy tình thương của họ đối với con cái họ. Rồi họ mới nghiên cứu được tình thương của cha mẹ đã đối với họ, rồi họ nghiên cứu được tình thương của tổ tiên đang đối với họ, họ nghiên cứu cả trời đất càng khôn vũ trụ đã vì họ bao nhiêu kiếp. Họ bất hạnh là họ quên căn bản mà thôi. Cho nên trong cái giờ phút tu như kiếp, ngộ như thờ, ăn năn một giây phút, thì các bạn hồi tâm trở về với căn bản. Thì về với Thượng Đế, thì về với ai nữa? Về với đấng cha lành cha nữa. Cho nên con người phải gặp sự đau khổ mới ăn năn. Còn sung sướng, bắt trong túi ra có tiền. Thì tu là cái gì? Tu là có phước, tu mới có tiền. Anh vô phước, anh mới không bạc. Nhưng mà cái phước, cái vô phước bây giờ phúc lâm chung mới thấy có cái bệnh ăn ra thế nào, và cái bệnh người nghèo như thế nào, hai cái bệnh khác nhau. Cho nên các bạn muốn nghiên cứu cho thật kỹ thì lên ngôi nhà thương nghiên cứu thì thấy rõ. Ông giàu như thế này mà tại sao ông lâm cái bệnh nan y? Biết bao nhiêu ông quen, biết bao nhiêu bác sĩ mà là cái bệnh nan y của ông không trị được, thấy sao? Đó, ở đó mình sẽ tìm. Nhưng mà tôi đã nói bệnh là cho tánh sân. Mình hiểu được cái tánh của mình và mình quản lý và xây dựng được cái tánh của mình. Chẳng bao giờ có cái bệnh tánh sân. Bệnh buồn rầu vô ích, mình ngồi nghĩ cái chuyện người này người kia người nọ, mình buồn khổ cho họ. Nhưng mà tại sao mình không hiểu cái khổ của mình đây, mình sửa để tiến tới. Cái khổ tối tâm của tôi không hiểu tôi, tại sao tôi không xây dựng cho tôi. Mà để tôi ảnh hưởng người khác. Cái chuyện tôi cần thiết. Chuyện cần phải làm tôi không làm, tôi làm chuyện không cần thiết, cho nên nó phải sanh bệnh. Nhưng mà phung phí nó mới sanh bệnh. Bạn ngồi bạn nghĩ điều lành thiệt, thấy đó là lành nhưng mà nghĩ sai, thì nó ác là tự giết mình. Thấy không? Mình phải trở về với căn bản của mình. Bây giờ chúng ta tu sơ hồn, pháp luân thì mình để làm gì? Để phòng bệnh thay vì xảy ra bệnh hoạn. Thế rõ ràng chúng ta đang sửa bệnh và đang trị bệnh. Và chúng ta chấp nhận rõ ràng từ nhỏ đến lớn chúng ta đã phung phí rất nhiều. Ý sức phung phí làm cho thể xác chúng ta hủy hoại. Ngày nay chúng ta già, ta lớn tuổi thấy không ý. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự. Và để khôi phục cái tình trạng đó. Để phù hợp với sự thanh nhẹ của trời đất. Đang ban bố tâm nhịp thở của đương sinh của chúng ta. Cho nên các bạn thực hiện rồi, các bạn thấy. Và bắt các bạn nghe những lời nói của tôi ở trong thực trạng, rồi tôi tìm ra, tôi cũng là một đứa ngỗ nghịch, chẳng biết trời Phật. Ngày nay tôi biết, và tôi thấy tôi ngu hơn trời Phật nhiều lắm. Tôi phải học. Và tôi học nơi nào, tôi học nơi các bạn. tôi thấy các bạn cũng đang lâm trong cái cảnh đau khổ đó, và tôi tìm cách để cho các bạn thấy nhiều hơn. Một ngày nào đó các bạn ý thức còn giỏi hơn tôi nữa, lại tôi trở lại giáo dục tôi và dẫn tiếp tôi. Cho nên chúng ta đồng hành trong sự trao đổi để học thực hiện tình thương và đạo đức.
Con ở Phúc Lân, con mới đi từ khoảng 11 giờ đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay 6 chiều con đến đây. Con thật là được may mắn mà được gặp thầy ngày hôm nay. Thưa thầy, con có một vài câu hỏi thắc mắc thì con xin trình với thầy. Thưa thầy, con thì con mới thiền được khoảng 1 năm nay. Vâng. Thế mà khi con ngồi thiền á, thì đầu tiên con thấy người cứ quay tròn đi và rồi như là ngồi trên cao á. Vâng. Thì thưa thầy, con cũng không biết như thế là thế nào.
Cho nên khi mà nó quay tròn như vậy, tôi đề nghị chị những cái sơ hộp để làm cái chi bình. Vì sao nó quay tròn? Bởi vì từ ở dưới mà nó đi lên, nó đi vào khu ốc, cái luồng điện nó đi như thế này. Nhưng mà trong đó nó chưa thôi, nó còn trượt. Thì chị phải giải cái trượt trước khi chị ngồi thiền, để chị sơ hộp. Sau đó chị làm nặng chiêu minh, cho nó thông trong cái lục phủ ngũ tạng rồi đó, chị ngồi chị thiền, thì lúc đó nó không có xây nữa. Sao? Bởi vì khi mà nó chuyển cái ý chí chị muốn tiến tới sự thanh nhẹ, thì nó rút đi lên trên, thì ở dưới này nó còn trượt. Mà thay vì nó đi xuông sẽ, và nó đi vừa tới vừa tới vừa lui thì nó làm. Cho nên chị không nên thiền bây giờ mà sơ hồn như là chuyên minh cái làm. Cho nên thì không, trong lúc thiền phải ngồi nghe nhạc, đừng để cho nó cục cửa. Nó có quyền làm rung rẩy cái bộ đầu được, nhưng mà không có quyền xoay gì. Xoay gì thì trong mình mình còn trượt như vậy. Sao?
Thưa thầy, cái lúc mà như là cảm thấy ngồi nó cao thì sao?
Không, bởi vì cái ý chí của chị muốn đi lên trên, nhưng mà trong cơ thể này nó còn trượt, cho nên chị phải lập lại trật tự cho cái cơ thể, rồi lúc đó nó mới phù hợp cái ý chí của mình ở bên trên. Rồi rảnh ban ngày mình chỉ có lưu niệm Phật để cho nó khai mở trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trước. Đâu đó cho nó hòa đồng, ngồi vô thì vừa nghĩ tới thì nó ngay ngắn như một niệm Phật.
Chứ còn vấn đề ăn chay thì sao? Ăn chay trường.
Ăn chay trường được thì tốt, nó thanh nhẹ. Bởi vì ở đây có rất đủ chất bổ. Ăn chay nó nhẹ hơn là ăn thịt. Còn những người mà nghe nói tôi không thể ăn chay được thì họ cứ ăn thịt và họ luyện cái pháp này. Còn một thời gian họ không ăn thịt nữa. Họ thấy thịt nặng trượt thì họ không đủ khả năng đảm đang. Từ một ngày nào đó thanh nhẹ rồi, họ đảm đang, họ ăn thịt là họ cũng cứu độ tâm linh. Họ kêu bằng độ chứ không phải ăn nữa trong giờ đó. Còn bây giờ chúng ta còn ăn và thích ăn thì cũng còn yếu trượt. Mà chừng nào chúng ta sẽ thấy rõ rằng tôi có phận sự độ. Vì tất cả sự tiến hóa của kim thạch thảo mộc nó phải qua tuần tự từ cái này đi qua cái kia. Còn ca lên anh còn ca nhỏ tập tự cái đi tới kết thành một khối để tiến qua. Thì trong lúc đó mình thích rồi, mình dễ hơn. Còn bây giờ mới tập á, vì trước kia mình thâu thập rất nhiều, nhưng mình không giải tỏa được, thành ra nó mất trật tự. Thì bây giờ mình bớt, để mình lắp lại trật tự rồi, sau này mới thu tiếp được. Bởi vì cái tiểu thiên địa này là một cái cơ cấu rất lớn ở bên trong, để dẫn tiến vạn linh, chứ không phải là tốt thường. Cho nên càng tu càng thấy cái tiểu thiên địa này nó rộng lớn lắm, chứ không phải eo hẹp đâu. Cho nên không có khối óc của người ai nhìn nhận ông Phật, không có khối óc của người ai nhìn nhận ông Trời, mà không có khối óc của người làm có khoa học hiện đại cho chúng ta. Thấy không? Cho nên chúng ta là đấng vô cùng nhưng mà quên, và cho chúng ta yếu hèn và chúng sống trong ỷ lại. Cho nên chúng ta càng ngày càng tốt tâm là ở chỗ đó.
Thưa con xin có một câu hỏi nữa là cái chỗ cái tỉnh con ở là cái tỉnh Phúc Lân ở phía Bắc ở đó thì có một số bạn đạo cũng rất ít thôi. Thế thì con là cái người mà mới tập thiền, thành ra con cũng phải chỉ dẫn cho họ. Thế nhưng mà con cũng sợ rằng đôi khi con chỉ dẫn nó không có được chính xác. Thế nhưng mà có một có hai bà thì bị bệnh suyễn ạ. Vâng, với một người như là tim mệt thì các bà ấy ngồi thiền khoảng trong vòng 2 tháng thì đã hết tất cả các bạn
bởi vì cái pháp này là cái pháp trị bệnh rõ ràng. Pháp này là pháp trị bệnh, trị bệnh và phòng bệnh. Rồi nó mới đi tới ổn định, mới nói chuyện tâm linh. Đó. Thành ra chỉ truyền cho những người mà mới tu đó, chỉ truyền cái sơ hồn và làm chưa mình. Cái nó hữu ích vô cùng. Và cái sơ hồn đó, con người từ nhỏ tới lớn là phung phí thì giờ lo ông ngoại cảnh. Nó không có ổn định, nó chỉ xài phí thôi, cái energy của nó xài hết. Thấy không? Cái luồng điểm của nó xài ra hết. Thì bây giờ cho nó khôi phục ra. Rồi cái làm cái pháp luân chiếu mình để chi? Để khai thông ngũ tạng và khai vị. Đó là trị bệnh. Mà hít hồi nào giờ người ta quên, tưởng là tôi uống thuốc là trị bệnh. Cái thuốc ở đâu mà lấy ra? Do thanh khí chuyển qua sanh vạn vật, rồi lấy nguyên vạn vật đem vô uống, nó qua thành thủy, thủy qua biến thành khí, khí biến thành sắc, nó chuyển chạy thành cơ tạng. Mà bây giờ mình làm chiếu minh này là để cơ tạng chuyển chạy, phải mình uống thuốc trực tiếp hay là gián tiếp? Đó, cho nên phương pháp hỗ trợ trị bệnh mau lắm. Cái phương pháp này đều là trị bệnh hết, trị được cái thể xác, rồi lần lần đi tới ổn định. Người nào thích thì ở trong cái nguyên căn họ được, cái giới nào với Phật là họ theo Phật, với Chúa họ theo Chúa, cho đâu có kêu ai bỏ đạo đâu. Một cái quan trọng là cái sức khỏe ổn định tâm linh, rồi mới biết cái chiều hướng mình đã và đang đi theo chỗ nào. Cái đó là quan trọng.
Thưa thầy, nhưng mà đôi khi có thể là những cái bạn đạo mới họ có những cái điều thắc mắc mà đôi khi con không có giảng được thì con có thể cái cách nào như là cái thầy?
Bởi vì có những cuốn băng tôi đã giảng 200 mấy chục câu hả, và trong thời gian tôi đến đây và tôi tới Los, tôi tới các nơi trên địa bàn Mỹ, đây là bao biết bao nhiêu sự thắc mắc họ vặn rồi họ, trong đó nó trả lời hết rồi, khỏi phiền chị. Có 4 cuốn băng 200 mấy chục câu mà tôi trả lời liên tục mấy tiếng đồng hồ, cấm không được suy nghĩ, hỏi một câu trả lời, hỏi một câu trả lời liền. Thì những cuốn băng đó là đầy đủ cho những người mới tu. Chị có thể sang và chị liên lạc với cháu B ở Los, nó có, hay là ở đây cụ Mẫn cũng có, liên lạc với cụ Mẫn thì có thể sang được. Cảm ơn chị.
Kính thưa đến ông Tám, con ở nhà con thì theo một cái phương pháp tu tập khác, mà từ hôm mà bà đi nghe ông Tám về thì nhà con bây giờ đổi ý. Từ hôm tình cờ đến giờ thì bắt đầu theo cái đọc sẵn sách, theo sẵn phương pháp. Thì con thấy là tối nào cũng cứ đục là không biết thiền hay là gì. Và bây giờ nói nha, bữa nay thì nhà con không có điều kiện, thành ra nó để nhà hỏi trước thằng Tám là trong trường hợp mà tập theo cái vô vi mình phải thở bằng bụng, thì nếu trường hợp mình nghẹt mũi thì làm sao mà thở được?
Cái đó là ít khi có, đừng có lo. Khi mà ngồi mà còn thở được, mà hít thở được, trừ khi cái lỗ mũi mà nó nghẹt kín, nó không có thở được. Cho nên cái người mà bị nghẹt mũi, bị cảm mà làm thở một chập thì nó lại thông. Đó là cái phương pháp trị bệnh. Với khi anh chỉ hít như thế này đó, nhưng mà đổ chỗ ở chỗ lạnh không thấy ra mồ hôi, cho chỗ nóng nó tuôn mồ hôi cũng như chỉ uống aspirin. Nó mở, nó khỏe cho lắm, mà cứ trị cái bệnh thương hàn phát tán.
Dạ thưa con xin ngon hỏi là trường hợp nếu mình bị nghẹt mũi thì cứ tiếp tục thở.
Cứ tiếp tục làm.
Thở bằng mũi.
Thở bằng mũi. Vậy mà nó vô, không có không vô đâu. Mà nhiều khi ngưng thở nó nghẹt. Mà anh thở chỉ thở chừng 3-4 cái nó không lại. Không sao hết.
Thưa con xin hỏi tiếp là trong trường hợp nếu mà mình tập thở như vậy, rồi vì tập thở mới tập không quen, rồi nó làm cho ngủ không được luôn, thì trong trường hợp đó thì có cách nào?
Cái thở mà không quen ngủ không được thì trở lộn lại ngồi về sơ hồn. Bởi vì khi nằm nó dồn cái trong mình nó trượt điểm nhiều quá, nó lên nó làm ngủ không được, ngủ không được mình bắt sơ hồn. Sơ hồn ở đây nó lạnh thì nó không có mồ hôi, như chỗ thường thì nó ra mồ hôi ở trán chặt cho nó buồn ngủ.
làm cứ 5 phút, 10 phút làm tập cái ngã xuống là ngủ giấc ngon lành, không có cái gì đâu mà ngủ không được. Cái pháp sơ hồn là giúp đỡ, bây giờ đây này tập trung ở đây ha, thì tất cả nó chấn động cái bộ đầu, ha, rồi sau cái chấn động cái việc đó nằm xuống cho nó hồi trở lại, nó ổn định hồi trở lại là ngủ chứ, khỏe vậy lắm, không có sao hết. Yeah, cho nên người mới tu nên làm cái pháp sơ hồn và chiếu mình trước để cho nó có trật tự rồi làm mấy cái pháp kia. Ha, tập từ từ chứ đừng nôn lắm. Dục tốc là bất đạt là vậy.
Thì con xin phép được nói một vài câu về tâm linh.
Dạ.
Con hồi nhỏ, chắc khoảng chừng 5-6 tuổi á. Con ở nhà quê. Con có đi ra ngoài đồng ruộng mà con không ý thức được những cái đồi, những cái mô đất hay là những cái mã thế nào là mã. Con không có biết. Nhưng mà có một bữa con đi ra con hái trái ngoài biển rừng á, thì con bị con thấy là có xanh quất đằng sau con, thế con quay lại thì con thấy có một cụ già, tóc bạc trắng, ốm da sát xương, mà đòn da đòn mòn, mặt áo đỏ, xanh cũng đỏ nữa. Thế cụ nó lấy xanh quất quất con này, con sợ con chạy về nhà. Con sợ con chạy về nhà thì trong lúc con vừa chạy thì con vừa nhìn lại thế này thì con thấy là bà cụ đi chân không có chạm đất mà cách mặt đất khoảng chừng 3-4 gang tay vậy á. Cái con chạy về nhà, cái con chạy về gần cái nhà cái con cũng quay lại cái bà đâu mất à. Nhà cái về bữa đó buổi chiều đó thì còn nóng rồi sau đó con hết. Nhưng mà tại vì không có mẹ con ở đó, mà con gửi con ở đó để đi làm ăn xa, con cũng không có nói chạy biết hay là con hết bệnh thôi. Đó là lúc khoảng chừng 5-6 tuổi. Tới gần khoảng con, tới chừng khoảng hơn năm, khoảng 30 hay là trên dưới 30 con không nhớ rõ. Lúc đó thì con nhà lập gia đình rồi, là con có một cháu gái. Thì có một bữa trong gia đình con cũng có chuyện lo âu. Thì con nhớ rõ là hồi đó con là công chức, thành ra buổi trưa con ở gần nhà, sở con gần nhà, về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Nhưng mà con nhớ là con không có nằm ngủ, con vẫn còn thức nè, mắt con thức nè, con chỉ nằm vậy thôi. Nằm nghỉ thôi, sao con thấy có một bà khoảng chừng 50 ngoài, mặc áo dài trắng, với đầu, tóc đen. Bà nói với con là hãy làm một mâm cơm cúng thì 3 ngày sau những cái khó khăn đó sẽ được giúp đỡ. Thì con cũng thấy được giúp đỡ thì con thích thì con làm mâm cơm mâm cúng, con cũng thắng là thêm dâm linh nào linh thiêng mà được cho biết như vậy thì con xin làm mâm cơm cúng tạ ơn. Thì con thấy là đúng 3 ngày sau thì có người tới giúp cho con qua được mọi khó khăn. Thì con thấy cái việc đó con cũng không biết hỏi ai mà cũng không biết, chưa bao giờ con tìm
được giải đáp. Chị biết tại sao chị có cái đó không? Bây giờ chị lấy cái tay vào phía đầu, phía sau chị ở đây nó móp xuống. Rờ đi, rờ đi, rờ đó. Thấy không? Cái lỗ đó nó hủng, nó mở ra. Chị luôn luôn chỉ có cái gì tai nạn là thiên liên, thật thế để giúp chị. Hiểu chưa? Nhưng mà khi mà thấy những cái đó làm mâm cơm cúng và sạch đúc thì những người đó nó có duyên và những người đó là gia tộc của mình về giúp đỡ mình. Chị hiểu chưa đó? Phải cúng. Cho nên chị tu về cái pháp bên này, nếu mà thực hiện cái pháp bên này chị có thể mau thấy sáng và mau thấy những cái hình qua lại, nhưng mà chị phải ngó cái trước và nghĩ ngay trong tim cho nghĩ cái sau óc. Mà nếu nghĩ cái sau óc nhiều nó mở đó, người ta có thể mượn xác như thế. Cho nên chỉ cần đi vô tu trong mấy cái tổ cũng như là sư bút này thì cho nó chỗ nhập xác nó dễ nhập lắm. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên cái đầu chị mà chị bây giờ chị mới biết đó. Bởi vì chị luôn luôn có thần hộ mạng. Khi mà chị nói thôi thôi bữa nay đói rồi không có cơm ăn, nhưng mà chút cơm ta để tới. Chị đừng có lo những lời đó. Cho nên phải lo tu lên những Phật là quý hơn. Bởi vì kiếp trước đã có tu, thành là kiếp này nó có sự hỗ trợ và cho thấy như vậy. Vì thiên liên luôn luôn giúp chị trong cái cơn khổ nạn.
Con thưa thầy, rồi cái con đi ở bên cái chùa Linh Quang ở bên Khánh Hội đó thầy. Cái ông trụ trì chùa đó, ông nói là họ muốn cứu cho họ ăn nữa. Họ ăn hoài là cái bây giờ họ độ mình, nó mốt họ phá mình, cái thôi con không cúng nữa. Cái từ hồi đến giờ con không thấy gì hết.
Bởi vì cái phần mà nếu mình nằm chim bao thấy người ta về đó, mình mới làm mâm cúng cúng. Còn không mà thôi. Vì trong cái lúc mình lâm nạn người ta mới tới giúp. Còn không thôi người ta tới làm gì. Thấy không? Chỉ đương thờ mà chỉ suy sụp rồi mới có người ta giúp. Thấy chưa? Nó cũng ở trong cái dòng mà của quyền thất tổ chứ không phải người ngoài đâu.
Cảm ơn.
Dạ, thưa thầy, cái đạo pháp thiền, cái mục đích chính ấy, là chữa bệnh hay là để mà trở lại với thực tế này?
Cái pháp thiền bây giờ đây hả?
Dạ.
Cái thứ nhất phải chữa bệnh. Con người là bệnh hoạn.
Dạ.
Bệnh do tánh sanh là cái tánh này kia kia nọ, cái tánh không có mở và không có hòa đồng. Đó là cái bệnh. Cho nên mình tu đã ổn định để lập lại trật tự và mình thấy phần hồn là chủ tánh, lúc đó mới trở về với thượng đế được. Thì trong cái khởi điểm mà lập lại trật tự đó là cũng là trên con đường hành hương trở về với thượng đế.
Thưa thầy, vậy nếu bây giờ một người công giáo mà họ là một con người ngoan đạo, mỗi tuần là đi nhà thờ rồi làm việc thiện rồi xưng tội, làm tội lỗi thì xưng tội, một phần khác họ đi tập võ để cho khỏi bệnh hoạn như vậy thì họ đó là con đường cũng đi về thượng đế khoảng nào?
Cái con đường đi về thượng đế nó dâm dài lắm chứ không phải đơn giản như người ta nghĩ như vậy.
Dạ, nhưng mà
bởi vì muốn đi về với thượng đế là phải học dũng, mà cái dũng đó phải dùng tâm linh sửa mình đi tiến hóa tới vô cùng mới hòa hợp với thượng đế được. Mà khác mỗi tuần đi nhà thờ nhưng mà phải ý thức rõ Chúa đã làm gì và kiến thảo là ta đã làm được cái gì, được bao nhiêu phần trăm như Chúa. Trong phải tới đó rồi tôi cầu được cái sự bình an, rồi về tôi quên Chúa và tôi làm điều sai lầm, để ngày mai tôi tới tôi xin lỗi. Không được, không có xin tội đâu. Phải sửa tội ngay. Vì Chúa đã thực hiện nhẫn và hậm từ bi và thực hiện từ bi, cho nên cảm động nhân loại. Mà chúng ta chưa thực hiện được một phần nào mà chúng ta cũng nói tuần nào tôi cũng đi ngoan đạo, tôi đi nhà thờ. Đi nhà thờ không phải là chuyện cần thiết. Tâm linh là cần thiết. Tới nhà thờ phải nghe ông cha giảng, phải hiểu cái chiều sâu của chân lý và để về thức giác tự xây dựng, làm hành động tốt và thực hiện tình thương và đạo đức, xóa bỏ hận thù để cái tâm tánh được ổn định và ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Đó mới là bắt đầu bước vào con đường Chúa. Biết nhiều người cũng nói tôi cũng đạo Công giáo, nhưng mà cái tâm cứ nghĩ chuyện ác, không có Chúa nào chứ. Cái tâm mình phải nghĩ chuyện hiền và thực hiện, phải tha thứ. Chúa bị đâm đinh, Jesus Christ bị đâm đinh, nhưng mà Ngài tha thứ. Và chúng ta mới bị dựng chút là chúng ta gây lộn, và chúng ta đi nói xấu người khác. Không được, không bao giờ khôi phục được cái tâm linh đó.
Dạ thưa thầy, nhưng mà có những trường hợp mà bên Công giáo họ cấm ly dị, mà có những trường hợp mà vợ chồng ly dị thì họ quay là bỏ ngoài đạo. Nếu không có cái sự đồng ý của hội thánh ở bên La Mã thì những người như vậy, nhớ trường hợp họ cũng là những con người thánh thiện, làm việc thiện mà con người thực sự là rất là tốt, nhưng mà tại vì họ lỡ họ ly dị, họ không có được đi nhà thờ nữa, và khi họ chết họ không được cái rửa tội mà chết thì chết ra như này. Theo cái Công giáo như vậy, tức là những người xuống địa ngục xong lên thiên đàng rồi.
Nhưng mà cái tu mà trở về với tâm thức của thượng đế, hay là trở về với Chúa, hay là lên thiên đàng, cũng là do cái tâm của con người mà thôi. Cho nên trong nhà thờ có cơ hội để cho người ta xin tội. Vậy chứ cái người sai lầm kia mà họ biết ăn năn hối cải, thì họ xin tội thẳng với Chúa chứ. Đâu phải vô nhà thờ mới được xin tội. Thế chứ, cho nên cái quan trọng là cái tâm. Còn cái luật lệ ở thế gian là một chuyện. Đó là luật lệ trật tự để giáo dục con chiên tiến tới trật tự và thực thi những lời của Chúa dạy là luật lệ của thế gian. Nhưng mà cái luật lệ đó nó giúp đỡ cái người ly dị cho chỗ nào? Nói chú mà ly dị bỏ vợ chú, tôi cũng cho chú vô nhà thơ để chú ăn. Đường lối của người ta làm là để cho chú ăn năn. Chú thấy chú bơ vơ rồi, chú phạm luật của nhà thờ, phạm luật của Chúa, chú bị bơ, chú bị bơ vơ. Mà sau bơ vơ rồi, chú lại càng ăn năn hơn nữa. Tự chú thức được làm người làm. Thấy bị bỏ rơi nhưng mà chú chịu thức là chú cũng bị bỏ rơi. Mà chú không thức là thật sự bỏ rơi. Vì cái khắc khe của đời là đưa cái tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Cho những người đau khổ mà tìm con đường giải thoát. Thế không? Như chúng ta là người Việt Nam bị đau khổ nhiều, tìm con đường giải thoát. Mới thấy rõ ta còn nguyên, đâu có mất gì. Ta là đấng vô cùng, không còn mất nữa. Sợ chúng ta rước sự tự tâm tối. Sợ chúng ta ở sâu với mọi người. Sợ chúng ta không hiểu lấy ta mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu lấy ta là chúng ta hiểu được Thượng Đế. Thế đó chưa? Cho nên những cái giáo lý và những đường lối ở trong chùa, ở trong nhà thờ, ở trong cái tôn giáo nào họ sắp đặt cũng là cứu cánh, nó là thức tâm mà thôi. Chứ đừng có chấp lầm rồi nhà thờ đã làm sai. Một cái luật ra như vậy để cho con người tự nhiên. Thay vì ông cha phải nhắc nó hoài, nó có cơ hội tiến hóa trong sự thần kinh của nó, mà nó liên lạc với Chúa cũng trong sự tâm thức của nó, chứ không ông cha cũng thấy nó liên lạc đâu. Nhưng luật là phải đặt để cứu con, chỉ có như thế thôi.